là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Dù khó khăn do đại dịch COVID-19, song thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Việt Nam tiêm vượt mốc 160 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội bắn pháo hoa Tết. Thí điểm trông giữ phương tiện cho người dân sử dụng đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Phần tin thế giới có những tin chính. Mỹ cam kết đáp trả nghiêm khắc hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Phát hiện biến thể lai giữa Delta và Omicron. 21 người chết rét trong ô tô ở Pakistan do tắc đường giữa mưa tuyết. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dù khó khăn do đại dịch COVID-19, song thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã công bố mức lương và thưởng Tết năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp thực hiện mô hình 3 tại chỗ và phòng chống dịch, nhưng chủ sử dụng lao động vẫn cố gắng có thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh, ngang bằng mức thưởng Tết cao nhất năm 2021. Mức thưởng Tết của người lao động trong các loại hình công ty, khối doanh nghiệp giảm nhẹ so với năm 2021. Riêng mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2022 trong khối doanh nghiệp FDI là 322 triệu đồng. Tăng hơn so với năm 2021, 280 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nhâm Dần thấp nhất là 500.000 đồng một người thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp khối dân doanh. Trao đổi về mức thưởng Tết năm 2022, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng cho biết có 3 loại doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động. Những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn phát triển như tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông nên vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở mức cao. Phần đông doanh nghiệp khác duy trì được việc làm thì vẫn cố gắng giữ mức thưởng Tết tương đồng so với các năm trước đây, bình quân là tháng lương cơ bản hoặc tháng lương theo hợp đồng. Còn những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, công ty trong lĩnh vực giao thông vận tải, hàng không hiện đang phục hồi sản xuất thì cố gắng có tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Có những doanh nghiệp khó khăn nhưng cam kết sẽ có khoản tiền thưởng Tết để động viên người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có quyết định trao 10.000 suất quà bằng tiền cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 5 tỷ đồng và tài chính Liên đoàn Lao động thành phố 5 tỷ đồng. Trong đó, chuyển khoản 9.800 suất về Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và trao 200 suất chi tiền mặt tại Tết Sum Vầy 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Về phía công đoàn ngành cũng tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 thiên tai. Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Phùng Văn Trung cho biết, chủ đề của các hoạt động năm nay là Tết Sum Vầy Xuân Bình An với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Theo tin từ Bộ Công Thương, năm 2021, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, đạt khoảng 86,24% tổng kim ngạch, tăng 0,6% so với năm trước. Các mặt hàng có đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu là điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 57,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 51,01 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4%. máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác ước đạt 38,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 41%, gỗ và sản phẩm từ gỗ ước đạt 14,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7%, sắt thép các loại ước đạt 11,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 123,4%, đặc biệt dệt may và da giày là hai nhóm hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong năm 2020 đã có sự phục hồi trong năm 2021 với kim ngạch ước đạt 32,74 tỷ đô la Mỹ và 17,65 tỷ đô la Mỹ, ước tăng lần lượt 9,8% và 4,9% so với cùng kỳ năm 2020. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết tổng doanh thu năm 2021 của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 99% kế hoạch, 821.295 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2020. Trong đó có 6 đơn vị không đạt kế hoạch doanh thu và 5 đơn vị không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Tổng lợi nhuận trước thuế ước trong năm qua đối với khối doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý đã vượt 70% kế hoạch, đạt 34.179 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020. Tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch, 62.443 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2020. Trong số trên, 13 trên 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu, 14 trên 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 14 trên 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách, 5 tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020, 4 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020, 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách, 6 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu. Báo cáo một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng quý 1 năm 2022 của vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 2,6% trong quý 1 năm 2022. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị cùng với điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng là những nhân tố khách quan trọng giúp cải thiện tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng kể từ quý 4 năm 2021 cho tới các quý của năm 2022. Trong khi đó, sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác được nhận định có thể là nhân tố có tác động tiêu cực tới tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong năm 2022. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 261.000 tấn. Trị giá 938 triệu đô la Mỹ, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020. Hạt tiêu Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu hạt tiêu toàn cầu với việc cung cấp 60% nhu cầu tiêu dùng hạt tiêu của thế giới. Chất lượng hạt tiêu ngày càng được nâng cao, cơ cấu chủng loại xuất khẩu chuyển dần sang các loại tiêu có hàm lượng chế biến cao thay vì xuất khẩu thô như trước đây. Đáng chú ý, năm 2021 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng này tại thị trường trong nước khi giá mặt hàng này đã tăng một mạch 40-44%, từ 51.000 đến 53.000 đồng trên 1 kg, từ giữa tháng 2 lên mức 76.000 đến 79.500 đồng trên 1 kg và ghi mức giá đỉnh điểm là 90.000 đồng trên 1 kg vào cuối tháng 10 năm 2021, mức cao nhất kể từ cuối năm 2017. Dự báo về giá hạt tiêu xuất khẩu năm 2022, hầu hết chuyên gia, doanh nghiệp xuất khẩu và người trồng hạt tiêu đều có chung nhận định là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do cung cầu hạt tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến nay, Tổng Công ty đã vận hành an toàn ổn định toàn bộ 27 trung tâm điều khiển tại các công ty điện lực, đồng thời hoàn thành việc cải tạo và được trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc chấp thuận đưa toàn bộ 278 trạm biến áp đang vận hành sang chế độ thao tác xa, không người trực. Như vậy, các đơn vị đã hoàn thành chương trình xây dựng trung tâm điều khiển và cải tạo chuyển đổi tất cả các trạm biến áp 110 kV đang vận hành sang chế độ thao tác xa, không người trực theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, đối với các trạm biến áp mới đóng điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đều đáp ứng tiêu chí không người trực và sẽ chuyển đổi sau khi hoàn thiện các biên bản thủ tục liên quan. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là một năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhưng nhiều công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội vẫn quyết liệt triển khai thi công để đưa các công trình về đích đúng hẹn, tạo động lực, phục hồi kinh tế xã hội, đồng thời góp phần hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân Hà Nội tiếp tục chứng kiến sự thay đổi. của hạ tầng giao thông với nhiều dự án đã đưa vào khai thác và nhiều công trình khác cũng đang nỗ lực thi công, hứa hẹn sẽ mang lại cho Hà Nội một diện mạo mới trong năm Nhâm Dần 2022. Ghi nhận của phóng viên thời sự, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy 2 được xây dựng ngay cạnh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 với chiều dài hơn 3,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng, là công trình trọng điểm có tính chất cấp bách trong khi phải thi công trong điều kiện khó khăn với nhiều hạng mục phức tạp, đòi hỏi các đơn vị thi công dự án có kinh nghiệm, năng lực, đưa công nghệ hiện đại nhất để thi công cọc khoan, nhồi dưới nước. Đặc biệt để thi công được phần cầu chính vượt sông, các nhà thầu phải dùng nhiều xà lan làm đường nổi, huy động máy xúc, cần cầu ra khoan đào ở lòng sông, sau đó đóng cọc cừ xung quanh phạm vi đổ trụ. Tất cả hoạt động tối đa công suất nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra. Ông Lê Linh, Giám đốc Ban điều hành dự án và ông Phạm Văn Tân, Tư vấn giám sát gói thầu số 1 dự án, nói.
Đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản là toàn bộ cán bộ công nhân viên ở trên dự án thì là nhà thầu để huy động máy móc thiết bị và nhân lực để tối đa để đáp ứng thi công 3K.
Vị tư vấn giám sát chúng tôi luôn đặt chất lượng công trình ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên trong đấy là quá trình công tác thi công phải đảm bảo an toàn, đảm bảo tiến độ hoàn thành trước tiên là hạng mục bệ tân trụ để vượt qua mùa lũ năm 2022 và hoàn thành đưa công trình khai thác vào năm 2023.
Dự án vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy, ngã Tư Vọng cũng là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Tuyến đường hiện đại này là minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong cách làm của chính quyền thành phố, từ khâu giải phóng mặt bằng, thi công đến áp dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng công trình giao thông hướng tới phát triển đô thị bền vững. Sau hơn 3 năm thi công, phần mặt đường dưới thấp của dự án đường vành đai 2 đoạn ngã Tư Vọng, cầu Vĩnh Tuy đã cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Thanh Sơn, tư vấn giám sát dự án và ông Phạm Hồng Văn, giám đốc ban điều hành nhà thầu liên danh Phương Nam Trung Chính cho biết.
Tiến độ chúng tôi lập ra đã hoàn thành kết cấu phần dưới và nhanh hơn so với tiến độ được phê duyệt. Trong năm 2022 chúng tôi sẽ hoàn thành kết cấu phần trên và đạt yêu cầu về tiến độ.
Dự án trọng điểm và thi công trong cái nội đô thì khó khăn về đảm bảo giao thông, cũng như là phối hợp cùng với lại là công tác giao thông chung thì là có đôi chút khó khăn, thì nhà thầu cũng quyết tâm và cố gắng hết sức là sẽ đưa dự án là hoàn thành vào trong năm 2022.
Cùng với hai dự án này, một số dự án giao thông khác như hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, đường sắt Nhổn ga Hà Nội được các đơn vị thi công gấp rút triển khai để đảm bảo tiến độ thông xe năm 2022. Ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Hà Nội, chia sẻ.
Chủ đầu tư chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu là tập trung năng lực, máy móc, rồi năng lực về tài chính để thi công 3K liên tục, không có ngày nghỉ và dùng các cái giải pháp thiết kế, giải pháp thi công tối ưu để hoàn thiện các cái hạng mục công trình theo đúng tiến độ đã đề ra.
Với mục tiêu lấy giao thông đi trước mở đường là một trong những giải pháp trọng tâm để quy hoạch, phát triển đô thị, đến nay thành phố đã hoàn thành 148 trên 214 dự án giao thông, tăng thêm 498 km đường giao thông, hoàn thành và đưa vào khai thác hàng loạt cầu, đường, nút giao trục hướng tâm, giúp hệ thống giao thông đô thị đồng bộ, ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam. 72 năm qua, phong trào học sinh sinh viên và tổ chức hội sinh viên Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự đồng hành của hội sinh viên Việt Nam ở cả trong và ngoài nước được tham gia vào rất nhiều hoạt động và phong trào ý nghĩa để có thể phát huy được sức trẻ, thể hiện bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Hiện hội đã có mặt tại 288 trường đại học, học viện cao đẳng trên cả nước với 28 hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố và 12 tổ chức hội ở nước ngoài. Các hoạt động của hội sinh viên Việt Nam gắn với nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, chú trọng phát triển toàn diện cho sinh viên, tiêu biểu như phong trào sinh viên năm tốt và nhiều chương trình như sinh viên với biển đảo Tổ quốc, sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp, tuổi trẻ Việt Nam câu chuyện hòa bình, các cuộc thi sinh viên tìm hiểu tinh hoa văn hóa dân tộc, sinh viên chế tạo các thiết bị tự động, giải thể thao sinh viên VUG, hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc, festival sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết khẳng định, với các chương trình hoạt động, các phong trào đa dạng hiệu quả, Hội Sinh viên Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp bộ, hội không ngừng vượt qua thử thách, triển khai sáng tạo các hoạt động phong trào, tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên, hội viên. Tại lễ kỷ niệm, 291 sinh viên tiêu biểu đã được trao tặng danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 60 tập thể được tuyên dương là tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương, 109 sinh viên Việt Nam và nước ngoài đã được trao giải thưởng. Sau tháng riêng, đây là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận cho một năm phấn đấu rèn luyện toàn diện về mọi mặt của sinh viên Việt Nam. Giải thưởng đã trở thành thương hiệu giúp nhiều sinh viên tìm được việc làm ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường và có công việc tốt sau khi ra trường. Sinh viên Nguyễn Hữu Đức Anh, Trường Đại học Y Hà Nội, đại diện cho tập thể sinh viên năm tốt, chia sẻ.
Tập thể sinh viên năm tốt là cả quá trình cố gắng của lớp em trong năm học vừa rồi. Năm học vừa rồi thì lớp em cũng tham gia chống dịch, gần như cả lớp thì tham gia các hoạt động chống dịch. Thì đây cũng là một cái phần động viên cho các bạn, để các bạn có thêm cái động lực để đóng góp cho xã hội trong công cuộc chống dịch và trong cái học tập của mỗi thành viên trong lớp.
Ngày nay, trong bối cảnh đẩy mạnh kinh tế số và hội nhập quốc tế, sinh viên được xác định là lực lượng trí thức trẻ tiên phong trong tham gia làm chủ khoa học công nghệ, tiến bước vào kỷ nguyên công nghệ số. Với vai trò định hướng dẫn dắt cho sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng rất nhiều phong trào, các cuộc thi nhằm khích lệ đồng hành với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, đưa ra các sáng kiến ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo. Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cho biết.
Trong thời gian vừa qua là Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cái nhóm chương trình liên quan đến việc là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là liên quan đến các nhóm ngành, ví dụ như các nhóm ngành kỹ thuật, các nhóm ngành về kinh tế tài chính, rồi các nhóm ngành về nông nghiệp, về giao thông vận tải, về y tế, về giáo dục vân vân. Thì trong mỗi ngành này đều có rất nhiều những mảng cơ hội và có nhiều cái sự tương tác giữa các ngành với nhau để tạo được ra những cái khoảng không mới, và đây chính là những cái mục tiêu của đoàn và hội. Và chúng tôi rất là tin rằng với cái nỗ lực và cái sức trẻ cũng như là những khả năng và trí thức của các bạn sinh viên thì sẽ sớm hòa cùng với nhịp đập của quốc tế để mà đưa ra nhiều cái mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo mới và đóng góp thêm nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.
Nếu như trong thời chiến, thế hệ trẻ yêu nước là sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ tổ quốc, thì trong thời bình, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, sinh viên Việt Nam đã chuyển hóa vào những việc làm ngay trong cuộc sống bình dị hàng ngày, đồng hành cùng đất nước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, Việt Nam đã tiêm chủng được 160.033.187 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, trong 8 ngày qua, cả nước đã tiêm được khoảng gần 10 triệu liều vaccine. Về tiêm mũi 3, tiêm liều bổ sung nhắc lại, đến ngày 7 tháng 1 đã có 57 tỉnh, thành phố triển khai tiêm với tổng số là gần 7,9 triệu liều. Trong đó các tỉnh khu vực miền Nam tiêm nhiều nhất, tiếp đến là các tỉnh khu vực phía Bắc, miền Trung và ít nhất là khu vực Tây Nguyên. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 99,8% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 92,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 97,5% và 90,9%, miền Trung là 96,8% và 90,0%, Tây Nguyên là 98,3% và 86,7%, miền Nam là 100% và 92,6%. Về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, báo cáo của Bộ Y tế cho thấy các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm 13.607.564 liều, trong đó có 7.892.217 mũi 1 và 5.715.347 mũi 2. 29 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, nhiều người lo ngại nhu cầu đi lại dịp cuối năm của người dân tăng lên. Đây sẽ là cơ hội để các ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng cao. Nhiều ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 đứng đầu cả nước. Đáng lo ngại là số F0 trong cộng đồng ngày một gia tăng và số lượng ca mắc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cá biệt, trong ngày 8 tháng 1, đã có tới 2.800 ca mắc COVID-19. Các chuyên gia y tế cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do các hoạt động xã hội trở lại bình thường, người dân thường xuyên giao lưu, đi lại, mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh. Bên cạnh đó, một số người có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch, sau tiêm sẽ giảm theo thời gian và những người mới tiêm cần có thời gian sinh miễn dịch. Bên cạnh một số người còn thiếu ý thức, chủ quan với dịch bệnh, thì vẫn có những người lo sợ và có ý thức trong phòng chống dịch. Nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã có kế hoạch ăn Tết tại đây, không về quê như mọi năm để bảo đảm an toàn cho bản thân mình và mọi người trong gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, virus SARS-CoV-2 vẫn lây qua đường hô hấp theo hình thức giọt bắn, nguy cơ cao vẫn là tiếp xúc gần và tụ tập đám đông trong môi trường kín. Khi chúng ta đi lại nhiều, cơ hội tiếp xúc giữa người và người sẽ tăng lên, trong đó có tiếp xúc giữa người mắc COVID-19 với người không bị bệnh. Đáng nói có những người mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng, điều này đã vô hình làm lây lan bệnh trong cộng đồng. Theo ông Phu, việc đi lại nhiều không chỉ gây nhiễm bệnh cho những người trong cùng một địa phương trong dịp Tết mà có thể lây nhiễm cho người ở các địa phương khác nữa, bởi nhu cầu di chuyển của người dân trong thời gian này là rất lớn. Nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, thì sẽ lây bệnh từ địa phương này sang địa phương khác, từ người này sang người khác, từ đó dẫn đến bùng phát dịch trong cộng đồng. Cũng theo ông Phu, số lượng các ca mắc COVID-19 tăng cao trong thời gian vừa qua là do chúng ta nới lỏng nghị quyết 128, nới lỏng các hoạt động, nới lỏng cả việc đi lại, tăng sự tiếp xúc giữa người với người. Điều này đã được dự báo từ trước. Đặc biệt, Hà Nội là thành phố đông dân, người dân không chỉ di chuyển trong thành phố mà còn di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác. Cùng với biến chủng Delta, sự xuất hiện của biến chủng Omicron đang khiến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải đối mặt với số ca nhiễm mới tăng cao. Do đó, mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Ý thức của mỗi người sẽ là lá chắn hiệu quả, góp phần ngăn chặn, không cho dịch bệnh lây lan bùng phát. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức lễ hội năm mới. Cụ thể, các sở cần chủ động tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chương trình lễ hội mừng năm mới sẽ được thực hiện với tiêu chí phục vụ người dân vui xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, các hoạt động du lịch, thể thao, hoạt động tại các bảo tàng, di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn nghệ thuật có thể tổ chức theo hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương hướng dẫn các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời. Nhằm thích ứng với tình hình COVID-19 phức tạp và duy trì sân chơi trải nghiệm STEM cho học sinh, trong 2 ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 1 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Canon Foundation Asia tổ chức hoạt động Hội trại sáng tạo STEM 2021 trực tuyến với sự tham gia của 112 em học sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội trại sáng tạo STEM 2021 thuộc dự án tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam, tài trợ bởi Boeing, được Canon Foundation Asia tổ chức thường niên từ năm 2018. Cách thức tổ chức và các hoạt động của hội trại năm 2021 điều chỉnh để các em học sinh vẫn có được những trải nghiệm tốt nhất trong điều kiện tham gia trực tuyến. Cụ thể, thay vì tổ chức tập trung tất cả 100 em giống như mọi năm, hội trại tổ chức thành 4 đợt và nguyên học liệu được gửi tới nhà của từng em để các em thực hiện. Hội trại STEM 2021 vẫn được giữ nguyên tinh thần của những năm trước, mong muốn tạo ra một sân chơi mà đó học sinh được trải nghiệm những hoạt động khoa học, kỹ thuật, vừa giúp nâng cao kỹ năng hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, phản biện, vừa xây dựng niềm yêu thích khoa học, kỹ thuật. Thêm vào đó, bám sát chủ trương, tận dụng từng cơ hội để đưa giáo dục STEM đến gần hơn với học sinh các trường trung học cơ sở, các thầy cô giáo hiện đang giảng dạy các môn khoa học tại các nhà trường, cũng tận dụng cơ hội này để quan sát, thảo luận, xoay quanh việc đưa quy trình thiết kế kỹ thuật 5 bước, xác định vấn đề, nghiên cứu, kiến thức nền, đề xuất và lựa chọn giải pháp, thiết kế và thử nghiệm, báo cáo và điều chỉnh vào bài dạy và hoạt động STEM trải nghiệm trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đơn giản và có chi phí hợp lý dễ dàng triển khai tại các trường. UBND quận Đống Đa vừa quyết định cho thí điểm trông giữ phương tiện giao thông có thu tiền phục vụ người dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông theo đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang. Theo đó, đơn vị này được phép thí điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân sử dụng đường sắt đô thị tại khu đất số 168 phố Hảo Nam, phường Ô Chợ Dừa trong thời gian từ nay tới ngày 31 tháng 3 năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang phải kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo giao thông chỉ dẫn, tổ chức giao thông ra vào khu vực trông giữ phương tiện giao thông, có nhân viên hướng dẫn sắp xếp phương tiện ra vào khu vực bảo đảm an toàn giao thông. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu doanh nghiệp phải niêm yết giá dịch vụ trông giữ phương tiện, có số điện thoại, đường dây nóng sử dụng vé và thu giá dịch vụ theo quy định. Nhân viên lực lượng bảo vệ phải mặc đồng phục, có biển tên, phải được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang cho biết, ngay sau khi được cấp phép, công ty đã thông báo tới người dân, khu vực và khách đi tàu có nhu cầu gửi phương tiện cá nhân, đồng thời niêm yết giá trông giữ phương tiện theo đúng quy định của thành phố là 25.000 đồng một lượt với ô tô và 5.000 đồng một lượt đối với xe máy. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua ra tuyên bố khẳng định nước này sẽ có các biện pháp đáp trả nghiêm khắc trong trường hợp Nga có bất kỳ hành động gây hấn nào với Ukraine. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, điều quan trọng nhất hiện tại là phải hỗ trợ đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga cũng sẽ dẫn đến một phản ứng nghiêm trọng. Các nguồn tin tại Nigeria dẫn nguồn một số người dân địa phương cho biết ít nhất 140 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra trong tuần qua ở khu vực Tây Bắc nước này. Ông Balarabe Ahazi, một thủ lĩnh cộng đồng tại bang Zamfara, cho biết người dân đã an táng tổng cộng 143 người bị các tay súng sát hại trong các vụ tấn công. Theo người dân địa phương, hàng trăm tay súng đi trên xe máy đã xông vào hàng chục ngôi làng ở huyện Anka và Bukukcham thuộc bang Zamfara trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 1, xả súng cướp bóc và đốt phá nhà cửa của người dân. Hiện giới chức Nigeria chưa đưa ra thông tin nào về các vụ tấn công trên. Giới chức y tế Cộng hòa SIP vừa phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại nước này, lai giữa chủng Delta và Omicron, nhưng không đáng lo ngại. Biến thể mới được đặt tên là Deltacron, có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron. Chuyên gia Leonidas Kotrikis, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học và Virus học Đại học SIP, cho biết họ đã phát hiện 25 mẫu được xác định là Deltacron sau khi giải trình từ 1.377 mẫu trong chương trình truy tìm các đột biến có thể có của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, giới chức nước này cũng khẳng định biến thể mới chưa đáng quan ngại vì độc lực thấp. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron có xu hướng gia tăng, Hội đồng Quốc gia về tình trạng khẩn cấp của Romania trong tuần này đã công bố một loạt quy tắc hạn chế mới nghiêm ngặt hơn, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với khẩu trang may bằng vải. Theo đó, việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với tất cả người dân trên 5 tuổi tại các địa điểm công cộng, bao gồm trong nhà và ngoài trời. Tuy nhiên, người dân chỉ được sử dụng khẩu trang FFP2 hoặc khẩu trang y tế. Những người bị bắt gặp đeo khẩu trang bằng vải có thể bị phạt lên tới 500 euro. Thủ đô Bangkok của Thái Lan có kế hoạch thành lập 6 trung tâm cách ly phòng dịch COVID-19 dành riêng cho trẻ em để chuẩn bị đối phó với sự gia tăng số ca lây nhiễm biến thể Omicron dự kiến trong tháng này. Nước này cũng đã chuẩn bị nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế Thái Lan thông báo chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dự kiến bắt đầu vào tháng tới. Ít nhất 21 người, trong đó có 9 trẻ em đã bỏ mạng trong ô tô khi xe của họ bị mắc kẹt trên đường do mưa tuyết giữa đêm khuya ở gần khu nghỉ dưỡng Mure thuộc tỉnh Punjab của Pakistan. Thủ hiến tỉnh Punjab, Osman Buzda, đã tuyên bố thảm họa tại khu du lịch trên núi này và ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện, trạm cảnh sát, văn phòng chính quyền và dịch vụ cứu hộ. Báo chí địa phương cho biết có khoảng 1.000 ô tô bị mắc kẹt trên các con đường dẫn tới thị trấn nghỉ mát Mure. Chính quyền tỉnh Punjab đã phải ra lệnh triển khai công tác cứu hộ và cung cấp thực phẩm cứu trợ cho các du khách bị mắc kẹt trong mưa tuyết. Dự báo thời tiết trung tâm thành phố Hà Nội đêm nay và ngày mai. Đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ. Ngày mai trời không mưa, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.